Tổ sư Ứng Quang khế thị, câu chuyện ở chúng tù và niệm Phật. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vân Sao, Tám Biên Quyền 4, thư trả lời cư sĩ Trương Đạo Sanh, lá thư số 1. Niệm Phật phải phát trí thành tâm, thâm tính tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, nghĩa là đem công đức niệm Phật của chính mình hồi hướng cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới đều cùng được vãng sanh Tây Phương. Nếu có những tâm ấy, công đức sẽ vô lượng. Nếu chỉ vì một người mà niệm thì tâm lượng nhỏ hẹp, công đức cũng nhỏ hẹp. Ví như thắp một con đèn thì chỉ có ánh sáng của một ngọn đèn. Nếu chịu xây vần thắp cho những ngọn đèn khác thì ánh sáng của trăm ngàn vạn ức vô lượng vô số ngọn đèn sẽ chẳng thế nào thí dụ được. Thế nhưng ánh sáng của ngọn đèn ban đầu cố nhiên chẳng bị hao tổn gì. Người đời chẳng biết ghi này nên chỉ biết tự tư tự lợi, chẳng muốn cho người khác hưởng lợi ích ấy. Lao ngục chính là đạo tràng ép người thoát khổ. Nếu ông không vào nhà tù ấy, sợ rằng hằng ngày sẽ theo đuổi thanh sắc, vật chất, lợi lộc, còn tâm tánh sẵn có của chính mình lại bỏ mặc, chẳng buồn hồi tới. Nếu ông may mắn có được khoảng thời gian 14 năm dài, chẳng phải dính líu đến hết thảy chuyện nhà hay chuyện trong xã hội, chuyện nhất tu đạo, đến khi hết kỳ hạn ra khỏi nhà tù thì tuy bề ngoài vẫn là con người cũ, nhưng thực chất đã không phải là con người cũ nữa, sẽ có thể thực hiện sự chỉ dạy rộng lớn, khiến cho quyến thuộc của chính mình và thân thích bằng hữu đều cùng được gọi pháp trạch. Quá thật là may mắn không chỉ lớn bằng. Ở trong ngục cũng chẳng cần phải xem nhiều, hãy đọc kỹ càng những sách do quan đã gửi hai lần trong năm ngoái và gửi một lần trong năm nay, y theo đó để hành thì đã dư thừa lắm rồi. Nếu nhiều sách, tâm sẽ chia thành ngõ rẻ, đến nỗi chẳng được lợi ích. Hiểu nhân, rõ quả, ăn chay, niệm Phật chính là nghĩa trọng yếu để tự lợi lợi tha. Cần phải hành xử theo đúng địa vị, chẳng oán, chẳng hờn thì mới thực sự đạt được lợi ích nơi Phật Pháp. Xin hãy thường gắng sức thì may mắn lắm thay. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm vời. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sinh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn tịnh độ có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo ban trước. Ví dụ số 1. Con ông Phương Văn Niên ở Cựu Thụ Phương thuộc huyện Chấn Hải, tên là Tử Trọng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột. Thầy Lan Trung Y không trị được, bác sĩ Tây Y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu liền chẳng trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do đọc Ứng Quang Văn Sao liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ, kể cả đệ tớ đều thường ăn chay. Chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một ô già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng có bà này như ông già, mà xem như bạn bè. Liêu mạng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. Ba ngày sau, khối u trong ruột tứ trọng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. 5 ngày sau hoàn toàn lành mạnh. Chí thành niệm Phật, tụng kinh, tiêu trừ túc nghiệp, có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Ví dụ số 2. Thêm nữa, ông Từ Uy Như quê ở Hải Diêm, do dụng công học rộng nên trong người bị hao tổn, bị bệnh thoát gian đã 2 năm mấy. Thường sau khi đại tiện phải nằm một khắc, đợi cho nó tự rút lên thì mới dám cử động. Tháng giêng năm Dân Quốc thứ 8 1919, sau khi đại tiện có chuyện cần thiết chẳng thể trì hoãn được, liền ngồi xe ra khỏi cửa. Do bị ma sát, đồ ruột ấy vĩnh viễn không rút lên được nữa. Suốt 7 ngày đêm đau đớn như kim đâm, không một khắc nào tạm ngừng. Suốt 7 ngày đêm không chợp mắt được. Ông ta trước kia tuy niệm Phật nhưng vẫn chẳng dám nhẹ, bèn phát Đại Bồ Đề Tâm, nói: bệnh này khổ cùng cực, còn xin chịu nhiều hơn để nguyện cho tất cả mọi người trong thế gian đừng mắc phải bệnh này. Rồi bèn chí thành niệm Phật. Không lâu sau ngủ thiếp đi, tỉnh dậy bệnh đã lành. Từ đấy bệnh hết tận gốc. Ông ta gửi thư báo tin, quan bảo bệnh ấy vốn do túc nghiệp, do các hạ dùng tâm Đại Bồ Đề để tiêu trừ túc nghiệp đó nên bệnh liền dứt tận gốc. Nếu biểu huynh của ông biết nghi này thì chẳng những bệnh chỉ được lành mà bệnh sanh tử cũng được lành. Nếu không sẽ sống yên trong nhà hưởng phước, sống say chết mộng, chẳng bằng ông ngồi tù lại được đại lợi ích. Cảnh không có tự tánh, tổn hại hay lợi ích do con người. Ông tin được lời tôi nói thì lợi ích sẽ có thể tuyên nói được. Hòa phước trong thế gian dự dẫm lẫn nhau, chỉ do có người có khéo dùng tâm hay không mà thôi. Ông do bị tù mà được nghe Phật Pháp, đấy chính là may mắn lớn lao trong khi bất hạnh. Hãy nên coi đấy là cơ hội được hướng dẫn tốt lành, thì tâm càng được thanh tịnh. Ông tưởng nhà tù là ác đạo thì sai mất rồi. Nhà tù thuở xưa khổ sở chẳng thể nói nổi, nhà tù người nay giống như bế quan, đâu có khổ sở gì. Những kẻ không ở trong tù phải bôn ba bận biểu, những kẻ muốn cầu cơm áo nhưng chẳng được, chẳng biết là bao nhiêu. Nếu chi túc thì nhà giam là tội nhà hưởng phước, nếu không chi túc, dẫu giàu có muôn vàng sang quý tột bậc thì vẫn là hàng ngày sống trong địa ngục đó thôi. Con người sống trong thế gian, dẫu tuổi rất thọ vẫn là chớp mắt liền qua, nếu chẳng tự gắng sức thì phần nhiều sẽ đều đọa lạc trong ác đạo. Muốn lại được mang thân người thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Ông này có thể biết sai sự lỗi, tận lực tu tịnh nghiệp thì vẫn còn thể kích Phật, tức là sửa đổi mình, chứ không phải là trừ bỏ những vật bên ngoài. Chí chi, tức là đạt đến sự thấy chân chánh, không bị lệch lạc con vậy, vì dục vọng chi kiến tà vậy. Sống sẽ dựa vào bậc hiền thánh, nghiệp tận tình không, mất sẽ về cõi cực lạc. Dẫu chưa thể nghiệp tận tình không, nhưng nếu đầy đủ lòng tin chân thật nguyện thiết tha, ắt sẽ có thể nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Như vậy là chẳng phụ đấng sanh thành, chẳng phụ sở học, cũng chẳng phụ một phen lão đau này. Đây gọi là do họa mà được phước. Hãy nên phát tâm Đại Bồ Đề bất thoái lâu xa thì chắc chắn sẽ đạt được lợi lớn lao như trên đã nói. Nếu chọn chẳng có thành kính, chỉ mồm mèo bề ngoài, mong được người khác khen mình là tu trì chân thật, chứ thực ra hoàn toàn là giả vờ, thì sẽ không đạt được lợi ích thật sự nào cả.